Chuyện mà Tây Môn Báo làm quan ở đất Nghiệp, thì mình cũng sẽ rút ra được cái bài học là cái khi mà mình tu học hay làm Phật sự thì cũng có phần đông Phật tử thì thường xuyên thì thường hay suy nghĩ theo cái tinh thần rằng là thứ nhất là trên thì biết Phật thôi, thứ hai thì dưới đến là chỉ biết thầy của mình thôi, rồi thì là hết. Còn ngoài ra thì chẳng còn ai mà nằm ở trong cái tầm mắt của mình nữa hết. Nhưng mà nếu mà mình cứ đúng theo cái tinh thần như thế đó, thì có phải rằng là thật sự là đúng pháp hay không? Thì qua cái câu chuyện Tây Môn Báo là một cái bằng chứng rõ ràng lắm, để cho mình thấy rằng không có đúng pháp tí nào hết, chưa hẳn. Mà cái sự cung kính đó còn phải biểu lộ một cách viên mãn lắm, là cái sự cung kính Đức Phật hay là cung kính sư trưởng. Cái sự cung kính đó không những là đối với Phật cung kính rồi, đối với sư trưởng cung kính rồi, mà còn biểu lộ cái cung kính đó bằng cái vấn đề gọi rằng là y giáo phụng hành á. Tức là có nghĩa rằng đối với lại nhất thiết chúng sinh cũng tôn kính, cũng phụng sự họ. Chẳng hạn giống như là Tây Môn Báo á, hết lòng phục vụ cho vua, nhưng bằng cách rằng là phục vụ cho muôn dân, tức là làm cho dân chúng được an cư lạc nghiệp. Thì đó là cái cách mà phụng sự nhà vua. Tại vì vua mà không có dân thì đâu có làm vua được. Vua mà không có xã tắc thì cũng đâu có làm vua được. Cho nên nếu mà nước mà mạnh, dân an á, thì vua như vậy mới là một ông vua ổn định, hạnh phúc. Mà đương nhiên một ông vua tốt, thì ông vua tốt đôi khi nào cũng phải suy nghĩ đến cái vấn đề cho dân. Còn nếu ông vua mà tệ á, thì đương nhiên ông vua đó chỉ suy nghĩ cho mình mà thôi. Và mình thì đã được chứng minh rằng nếu mà Đức Phật mà trở thành một vị vua, mà nếu Ngài có xuất gia, thì khẳng định Ngài sẽ trở thành một nhà vua hết sức là lỗi lạc mà anh minh. Đây là một nhà vua mà chỉ nghĩ tới dân chúng mà không có nghĩ cho cái bản thân của mình. Và mấy ông vua mà chỉ nghĩ cho bản thân của mình là mấy ông vua trác táng, hưởng thụ trác táng và làm khổ dân. Nhưng vị vua mà chỉ nghĩ tới dân chúng thôi mà không nghĩ tới cái sự hưởng thụ của mình đó, thì dân chúng được nhờ và nhà vua đó được gọi là một vị vua có đức độ đó, anh minh. Thế cho nên với cái bài học nói trên đó thì mình cũng hiểu một vấn đề rằng mình mà kính trọng mà kính trọng sư trưởng thì không phải chỉ có đối với lại Phật và sư trưởng nó cung cung kính kính mà thôi, mà ngoài cái tinh thần mà cung kính đó, mình đối với lại tất cả cung kính, thì đó là cái điều gọi rằng là đúng theo cái sự chỉ bày của vị sư trưởng hay là chư Phật. Mà sư trưởng đây là gọi rằng là sư trưởng chân chính á, thì dạy mình rằng là phải phụng sự nhất thiết chúng sinh để báo đáp hồng ân của chư Phật, hoặc là để báo đáp cái ân của sư trưởng. Nếu mà sư trưởng mà chỉ có đòi hỏi mình phải phục vụ cho cá nhân sư trưởng, phải làm cho sư trưởng được hài lòng và phục vụ cho sư trưởng, mà không bận tâm gì đến những người khác hết, thì sư trưởng đó cũng giống hệt như là một ông vua hôn quân vậy. Thì ông vua hôn quân là chỉ có bắt mấy quần thần phải phục vụ cái ý muốn của mình. Chẳng hạn như là vua mà muốn, nói ví dụ thôi, ví dụ như là Ngô Phù Sai chẳng hạn, mà muốn xây cái thành Cô Tô Đài ấy, để mà có thể hưởng thụ dục lạc với cái cô vợ mà mình yêu thương, nó là nàng Tây Thi. Thì như thế thì những ông quan mà trung thần đó thì rất mực phản đối, nhưng mà những ông quan định thần đó thì hùa vào với vua, nói tận trung, tức là có nghĩa rằng là vua muốn cái gì đó thì mình làm hệt như vậy, nó là mình tận trung. Rồi những ông quan mà trung thần, thứ như là Ngũ Viên chẳng hạn, rất mực phản đối, thì sau này phải rước lấy một cái hậu quả là bị Ngô Phù Sai càng lúc càng ghét, dù là Ngũ Viên là người có công lớn vô cùng, lớn nhất, công lớn nhất, mà làm quan cũng gọi rằng là đứng đầu. Mà không những như vậy mà Ngũ Viên còn làm quan dưới thời của ông nội Phù Sai nữa, là Ngô Hạp Lư. Và được Ngô Hạp Lư tin dùng vô cùng. Ấy vậy mà rồi rốt cuộc cũng phải chết vì Ngô Phù Sai ghét và tìm cách làm cho Ngũ Viên phải chết. Cũng chỉ vì rằng là Ngũ Viên rất mực can gián. Rồi thì không nghe Ngũ Viên. Thứ nhất là không nghe Ngũ Viên mà giết Câu Tiễn. Không nghe Ngũ Viên mà loại bỏ cái đám định thần mà bảo vệ cho Câu Tiễn. Và không nghe Ngũ Viên mà xây dựng Cô Tô Đài. Cho nên chung cục Ngô Phù Sai vì không nghe Ngũ Viên như vậy, cho nên hậu quả xảy ra và phải chết dưới tay của Câu Tiễn. Thì chính vì cái lý lẽ như vậy cho nên mình cũng hiểu rằng nếu mà mình giáo hóa hay là làm cái bậc sư trưởng giáo hóa mà chỉ biết dạy bảo đồ chúng một tinh thần rằng là phải cung kính, phải suy tôn, giống như những cái đảng độc tài, những cái nhà nước độc tài nó thường suy tôn lãnh tụ và chỉ biết tới lãnh tụ thôi, lãnh tụ muốn là trời muốn, rồi không cần biết rằng điều đó là điều gì hết, và cho đó là tinh thần tận trung. Thì tinh thần đó không phải là tận trung. Cho nên khi mà vua Lỗ Ai Công mà hỏi Khổng Tử, quan á mà tuyệt đối nghe lời vua thì có phải là trung thần không, con mà tuyệt đối nghe lời cha mẹ có phải là hiếu tử không? Khổng Tử im lặng.